Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo. Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo là một nhà khoa bản có tài, một trí thức cao, một vị quan to thời Lê Trung Hưng. Thuộc đời thứ 10, ông là một mốc lớn, một đỉnh cao rực rỡ nhất của dòng họ Nguyễn Đăng, làng Hoài Bảo, tên nôm gọi là làng Biệu, thuộc xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nên bắt đầu về ông bằng đôi câu đối: Tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu, Trạng Nguyên tể tướng thế gian vô. Dịch nghĩa: Tiến sĩ làm thượng thư thế gian có nhiều, Trạng Nguyên làm tể tướng thì hiếm có. Đó là câu đối vua Lê ban tặng cho vị Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo, tục gọi là Trạng Biệu, mà mấy trăm năm nay vẫn được nhân dân trong vùng lưu truyền như một lời ca ngợi. Dòng họ Nguyễn Đăng là một dòng họ nổi tiếng vùng Kinh Bắc xưa. Mấy đời ông cha, bác cháu, anh em đều đỗ đạt và làm quan to, vào hàng quyền cao chức trọng trong triều. Theo gia phả cho biết, dòng họ Nguyễn Đăng trước sau có lịch sử 600 năm, bốn vị tổ ban đều dạy học. Đời thứ năm trở đi, bước vào thời kỳ khoa bản. Kể từ năm 1443 đến năm 1918, trong khoảng 475 năm, có 91 người đỗ đạt, trong đó có 6 tiến sĩ, Thám Hoa và Trạng Nguyên, 7 giám sinh, 25 hiệu sinh, 2 tú tài, 5 thiếu khanh, tổng giáo và huyện thừa. Nhiều người học giỏi tuy không vào đại khoa nhưng vẫn được bổ nhiệm vào các chức vụ triều đình, tiêu biểu như Nguyễn Đăng Cảo, Đỗ Thám Hoa năm 1646, làm quan ở Hàn Lâm Viện đến chức đô ngự sử, lại có tài ứng đối ban giao, làm cho sứ nhà Thanh phải nhiều phen kinh ngạc và thán phục. Em trai Nguyễn Đăng Cảo là Nguyễn Đăng Minh, 16 tuổi trúng sinh đồ, 22 tuổi đỗ tiến sĩ cùng khóa với anh, đồng tiến sĩ xuất thân, làm quan đến chức tế cửu trường, quốc tử giám. Ông Nguyễn Đăng Minh có hai người con trai là Nguyễn Đăng Tuân và Nguyễn Đăng Đạo, cùng đỗ tiến sĩ và Trạng Nguyên cùng một khoa thi năm 1683. Nguyễn Đăng Tuân được bổ nhiệm đến chức phủ doãn tòa Phụng Thiên, còn Nguyễn Đăng Đạo thì làm đến thượng thư. Thật là một dòng họ có truyền thống học hành đỗ đạt kỳ diệu. Dòng họ này đã được xếp vào hạng tứ gia vọng tộc, bốn dòng họ nổi danh khoa bản và hiển đạt của đất Kinh Bắc xưa. Dòng họ Nguyễn làng Kim Đôi, huyện Quế Võ, dòng họ Trần làng Trịnh Tháp, thị xã Từ Sơn, dòng họ Nguyễn làng Vĩnh Kiều, dòng họ Nguyễn Đăng làng Hoài Bảo, huyện Tiên Du. Dân làng Hoài Bảo xưa nay rất tự hào về những người con của dòng họ Nguyễn Đăng, càng tự hào hơn vì quê hương có được một vị Lưỡng Quốc Trạng Nguyên góp tên tuổi vào hàng tước vọng tộc của triều đình. Làm rạng danh đất nước, quê hương, Nguyễn Đăng Đạo sinh năm 1651 Tân Mão, đời vua Lê Chân Tông, niên hiệu Khánh Đức thứ ba, tên tự là Chất Phu Thụy Đôn Nhã. Buổi thiếu thời, Nguyễn đã nổi tiếng thông minh trác việt, tính tình phóng khoáng, khác với lứa bạn thiếu niên cùng thời. Một lần dạo chơi gặp gió mùa đông bắc, khi đi qua gian cầu có mái ngói che ở giữa làng, Nguyễn đã tránh rét nằm co trong cầu. Bỗng viên tri huyện sở tại đi công du, ngựa xe rộn rịp qua cầu, Nguyễn làm như không biết, cứ nằm lì. Quan huyện phật ý hỏi: Anh kia ở đâu đến mà dám vô lễ, thấy bản chức sao không đứng dậy? Bẩm quan, Nguyễn thưa: Con là học trò trong hàng huyện, biết quan đến nhưng vì con lạnh quá không đứng dậy được. Là học trò à? Vậy ta ra cho bài thơ tức cảnh, rét nằm co, làm được ta tha tội vô lễ cho. Quan huyện vừa dứt lời, Nguyễn ứng khẩu ngay: Vi vu gió thổi bụi lầm đường, rét mới nằm co há phải cuồng. Cá chữa dương vây miền Bắc Hải, rồng còn cuộn khúc bãi Nam Dương. Cất đầu ngóng đợi kiều khôn đế, uống gói mong chầu cảnh thổ vương. Bỉ hễ cực rồi thời đến thái, sang xuân nằm ấm lại nghênh ngang. Nghe thơ, quan huyện khen là người có chí lớn, liền tha cho đi. Ông là người đã chiếm bảng Khôi Nguyên khoa thi Quý Hợi năm 1683, niên hiệu Chính Hòa thứ tư đời Lê Hy Tông. Sau khi đỗ Trạng Nguyên, ông được vua đổi tên cho là Nguyễn Đăng Liên hay Liễn và vào làm việc ở tòa Đông Cát, và vì nổi tiếng thơ văn nên được bổ vào Hàn Lâm Viện. Năm Đinh Mão năm 1687, ông được cử đi sứ sang nhà Thanh và 10 năm sau ông được cử đi sứ lần thứ hai năm 1697. Quê hương hoài bão của Nguyễn Đăng Đạo nằm trong huyện Tiên Du, miền đất trù phú của trấn Kinh Bắc xưa. Nơi đây phong cảnh đan xen đồng ruộng và đồi núi, đẹp như tranh vẽ và được bao bọc bởi những câu chuyện trần gian lẫn thần tiên. Đây là nơi ghi dấu những chiến tích của Thánh Gióng, của núi Phật Tích với chuyện Từ Thức giáng hương, của núi Tiên Du cùng chuyện Vương Chất gặp tiên, của những ngày Hội Liêm quan họ. Cũng giống như quê hương ông, tên tuổi và cuộc đời của vị lưỡng vất trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo được tô điểm bằng nhiều giai thoại, truyền thuyết huyền diệu. Tương truyền khi bà mẹ, phu nhân Ngọc Nhĩ có thai ông, một đêm mùa hạ trăng sáng, bà ra giếng lấy nước, chờ có ngôi sao rơi vào thùng nước, bà bèn lấy khăn bịch lại mang về. Người ta cho rằng đó là sa văn khúc, sau này chủ đề văn học, khoa bản, đã ứng vào người cụ Nguyễn Đăng Đạo. Chính bởi vậy cụ mới tài giỏi đến như thế. Sáng hôm sau, bà nói chuyện lại cho Đông Cát Nguyễn Đăng Cảo, anh trai của Nguyễn Đăng Minh, bác ruột của Nguyễn Đăng Đạo, nghe việc sao rơi vào thùng nước đêm qua. Ông Đăng Cảo cho là điềm lành, khuyên dùng nước ở thùng đó để ăn uống sẽ sinh quý tử. Bà Ngọc Nhĩ nghe lời, khi có mang đến ngày đến tháng thì sinh được một con trai, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, đặt tên là Nguyễn Đăng Đạo. Bà đỡ thấy cậu bé khác người cũng nói rằng đây chính là trạng nguyên nên phải tắm rửa sạch sẽ, nuôi nấng chu đáo. Lên 6 tuổi được gia đình cho đi học, Đăng Đạo nổi tiếng thông minh và học rất giỏi. Người đời thường lưu truyền câu chuyện cho rằng đó là do có sự gặp gỡ giữa ông và Chiết Công Thiền Sư. Vị sư từng đi thuyền vượt biển chở hơn 3 vạn quyển kinh Tam Tạng sang Nam Việt, lên núi Lạng Kha, trụ trì ở chùa Phật Tích. Nhà sư rất yêu quý Nguyễn Đăng Đạo, mỗi khi ông đi học qua chùa, sư thường lấy trầu cao ra mời, đoán ông sẽ là trạng nước Nam. Thiền sư còn cho ông một quyển sách dặn dò đọc kỹ sẽ thành tài, nổi tiếng cả ở Trung Quốc. Nhờ vậy mà Nguyễn Đăng Đạo thông minh, biết được nhiều điều vượt ra ngoài ý nghĩ của người thường. Còn một giai thoại khác kể về ông cũng đáng cho ta khâm phục. Thấy rõ ông là người có chí khí, nhân định thắng thiên. Trước khoa thi hội, niên hiệu Chính Hòa thứ tư năm 1683, ông tới đền Trấn Vũ Lễ và ngủ lại ở đó. Đền ngày xưa ở thôn Ngọc Trì, xã Cổ Ninh, Gia Lâm, Hà Nội là nơi các sĩ tử trước khi thi cử thường đến cầu xin. Chuyện kể đêm đó Nguyễn Đăng Đạo nằm mộng, Thế Thần đến truyền bảo rằng khoa thi này ông chưa thể đổ. Sáng dậy ông cười khẩy mỉa mai, cho là thần không biết gì nên nói mò, bèn đề lên vách đền hai câu thơ: Thần nhân bất thức nhân sự, ngã thị tư khoa trúng trạng nguyên. Tạm dịch: thần đâu biết được việc người, khoa này ta đổ thời trạng nguyên. Quả nhiên là khoa ấy. Năm ấy, Nguyễn Đăng Đạo đổ trạng. Ngoài những truyền thuyết xét trong cuộc đời, Nguyễn Đăng Đạo thực sự là một con người hiếm có với tài năng kiệt xuất. Sinh trưởng ở nơi quê hương Văn Hiến, trong một gia đình nho gia, ông tỏ ra là người đã có sớm có chí nối nghiệp cha ông. Sự dạy dỗ rèn cặp của người cha là tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh và đặc biệt của người bác ruột là thám hoa Nguyễn Đăng Cảo đã giúp cho ông có được một tính cách hiếm thấy, một kiến thức sâu rộng uyên thâm. Ngay từ khi ông còn nhỏ, bác ruột đã phát hiện ở ông sự mẫn tiệp hơn người. Chuyện kể Nguyễn Đăng Đạo từ lúc 1 tuổi đã rất lĩnh ngộ, nên được thám hoa Nguyễn Đăng Cảo hết sức yêu mến, luôn cho theo bên cạnh hoặc bế đi chơi và thường khoe với mọi người: triều đình ghét ta, không cho ta đổ trạng nguyên, nhưng còn thằng bé này, ngày sau không cho nó đổ là không được. Lên 3 tuổi vào năm Quý Tỵ năm 1653, Nguyễn Đăng Đạo lại được bác cho theo lên biên giới phía Bắc nhân một chuyến đi tiếp sứ nhà Thanh. Nguyễn Đăng Đạo khi lên 3 tuổi lại được bác Nguyễn Đăng Cảo cho theo lên biên giới nhân một chuyến đi tiếp sứ nhà Thanh. Sứ Thanh trông thấy Đăng Đạo còn nhỏ tuổi rất lấy làm kinh ngạc, liền hỏi: bé như vậy mà đã vượt qua trăm núi nghìn sông, làm chướng hiểm trở, vẫn nhanh nhẹn tháo vát, thật là kỳ đồng. Đôi câu đối còn được lưu tại nhà thờ Nguyễn Đăng Đạo ngày nay: Tam Tuế Kỳ Đồng Kinh Sư Bắc, thập niên tể tướng trong triều Nam. Trong đó có vế đối: Tam Tuế Kỳ Đồng Kinh Sư Bắc, 3 tuổi Kỳ Đồng làm kinh ngạc sứ giả Bắc Triều, chính là nói sự kiện này trong cuộc đời Nguyễn Đăng Đạo xưa. Năm 16 tuổi, ông thi đỗ tam trường, 19 tuổi thi hương, đỗ đầu hương cống, được vào học quốc tử giám. Nhà ông ở làng Hoài Bảo cách kinh thành xa, vậy mà sáng nào Đăng Đạo cũng dậy thật sớm, đi bộ ra kinh cho kịp nghe giờ giảng buổi sáng. Những năm tháng này, hình ảnh một tiểu thư xinh đẹp đã choáng ngợp hết tâm trí ông, và ông đã là người để lại trong sử sách một cách tỏ tình kỳ lạ nhất mà đời sau còn nhớ mãi. Vào tiết Nguyên Tiêu, cửa chùa Báo Thiên rộng mở để đón khách thập phương đến chiêm bái. Nguyễn Đăng Đạo vừa đi nghe giảng về, thấy ngoài cổng chùa, một chiếc xe sông loan vừa dừng lại. Từ trên xe, một tiểu thư xinh đẹp cùng đám thị nữ bước xuống rồi đi thẳng vào Tam Bảo lễ Phật. Ông liền lẳng lặng đi theo sau tiểu thư. Khi người đẹp đang khấn vái, ông đứng bên cạnh liền khấn to để mọi người cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật Tổ phù hộ cho hai vợ chồng tôi đây được khỏe mạnh sống lâu. Chuyện xảy ra đường đột, đám thị nữ theo hầu liền mắng xối xả vào mặt ông là ngỗ nghịch, vô lễ. Thế nhưng tiểu thư nọ cho rằng đó chỉ là trò đùa của đám học trò nên ôn tồn khẽ bảo. Ngày xuân lễ Phật, người ta đùa thôi, các em đừng nặng lời như thế. Được lời như cởi tấm lòng, thì nàng ra xe trở về phủ thì ông quyết đi theo. Tưởng chuyện chỉ dừng là ở đó nhưng không. Tối hôm ấy, ông khăn áo chỉnh tề rồi tìm cách vượt tường vào phủ, đi lần đến nhà ngang cạnh phòng nàng. Ông ngồi đó, đám thị nữ thấy người lạ đột nhập vào phủ, hoảng sợ gọi tiểu thư. Khi nàng đến, ông đỉnh đạt nói, tôi là danh sĩ Kinh Bắc, đến xin quan lớn cho làm rể. Nghe nói vậy nàng cũng hoảng sợ, vội bảo thị nữ đem vàng bạc ra cho ông nói, đây gọi là chút ít giúp thầy ăn học, thì nhận lấy rồi ra ngay khỏi phủ, kẻo cha tôi mà biết thì nguy cho thầy. Ông khoát tay, thưa tiểu thư, tôi đến đây để xin cầu hôn chứ không xin vàng lụa. Nghe tiếng nói ầm ĩ, lính hầu thức dậy vội báo cho quan đề lĩnh họ Ngô. Quan xuống tận nơi quát tháo, sai lính trói lại, chuyện ồn ào cả lên, tưởng có việc gì xảy ra. Quan tham tụng Phạm Công Trứ năm 1675, cùng lính tráng xách đèn chạy sang. Nghe quan đề lĩnh kể lại, Phạm Công Trứ suy nghĩ một lát rồi nói, lính đâu, cởi trói cho anh ta. Này, anh tự xưng là danh sĩ Kinh Bắc, vậy anh thử làm bài phú mới ra ở trường giám hôm nay xem thế nào. Nguyễn Đăng Đạo bước ra thềm. Dưới ánh trăng sáng ngời, ông viết liền một mạch. Hai vị quan lớn trong phủ chưa uống hết một chén trà thì bài đã làm xong. Phạm Công Trứ soi đèn đọc, càng đọc càng ngạc nhiên, kinh sợ cho bút lực của ông. Liền nói với quan đề lĩnh, văn tài gã này hơn cả bọn cống sĩ ở trường giám. Khoa ti tới không đủ trạng nguyên cũng bản nhãn. Nếu Ngô huynh kén rễ hiền thì tôi tưởng không ai hơn gã này. Ngô đề lĩnh rất đẹp lòng, bảo ta bằng lòng nhận anh làm con rể và cho anh vào dinh học hành, nhưng phải đại đăng khoa thi đỗ rồi mới được tiểu đăng khoa lấy vợ đấy nha. Từ đó Nguyễn Đăng Đạo dọn đến dinh đề lĩnh ở, ngày đêm dùi mài kinh sử. Một năm sau chàng thi hương đủ đầu, mấy năm sau nữa chàng đỗ thi hội rồi vào thi đình được đỗ trạng nguyên. Lúc này Nguyễn Đăng Đạo mới báo cho bố mẹ mình đến hỏi tiểu thư con quan đề lĩnh làm vợ. Quan đề lĩnh họ Ngô không ngờ rằng chàng rể của mình lại xuất thân từ một danh gia vọng tộc. Bố và bác ruột ông đều là những vị quan to của triều đình. Mặc dù vậy, Nguyễn Đăng Đạo không muốn dựa thế gia đình mà muốn tự tài năng và ý chí của bản thân mình mà chinh phục được vợ và gia đình vợ, thật là một người con rể xứng đáng. Nếu chúng ta nhớ lại cho đến đầu thế kỷ 20, nam nữ thanh niên chúng ta còn phải đấu tranh cho sự tự do yêu đương, tự do tìm hiểu, thì mới thấy rằng Nguyễn Đăng Đạo đã đi trước thời đại đến 400 năm. Nguyễn Đăng Đạo vốn có sức học phi thường, tiếp thu kiến thức rất giỏi, được bạn bè đồng học mến phục. Một người bạn học của ông là Vũ Thạnh, người làng Đăng Luân, huyện Đường An, Hải Dương, là người có học vấn rộng rãi, nhưng thấy học vấn của Đăng Đạo như vậy lấy rất làm ngưỡng mộ. Họ đã nói rằng, thật là thiên tài, ta không bì kịp. Giữa hai ông có câu chuyện thật cảm động về tình đồng học và thể hiện sức học trội vượt hơn người của Nguyễn Đăng Đạo, đó là việc Vũ Thạnh đem trầu cao đến xin Đăng Đạo nhận làm trò và tôn ông làm thầy. Đăng Đạo giúp Vũ Thạnh trong việc học hành ôn luyện. Sau này Nguyễn Đăng Đạo đỗ trạng nguyên khoa Quý Hợi năm 1683, và hai năm sau Vũ Thạnh cũng đỗ thám hoa khoa thi Ất Sửu năm 1685. Về việc này ông Vũ Thạnh đã nói, học được thành tài là do gặp được thầy giỏi, có nền tảng thấy bình tất phải có quan cảnh thấy bình, đó là nội dung chế sách thi đình của khoa thi. Rất tiếc bài văn sách ca ngợi cảnh thấy bình được đánh giá là nhất, văn chương điêu luyện, kiến thức sâu rộng, không ai bị kịp. Cùng bài biểu tạ ơn của quan Tân Trạng, Nguyễn Đăng Đạo trong kỳ thi này không còn lưu giữ được. Nguyễn Đăng Đạo đã cống hiến trọn đời mình năm 1651-1719 trong giai đoạn lịch sử nhà Lê Trung Hưng. Ông được thấy nhà Trịnh, sau khi diệt Mạc, đóng vai trò tích cực phò tá vua Lê, cùng vua Lê xây dựng lại giường cột triều đình. Mặc dù các chúa Trịnh đã dần dần thay nhau nắm thực quyền điều hành công việc trị quốc, nhưng lúc này các vua Lê vẫn còn được tôn trọng. Sự lo toan cho vận nước, cho nghiệp vua Lê là mũ ái trân trọng tài năng của các chúa Trịnh có năng lực, có tâm huyết như Trịnh Tạc, Trịnh Tráng đã đem đến sự an bình cho đất nước. Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo đã có điều kiện để thể hiện hết mực lòng trung hiếu với triều đình Lê Trung Hưng. Con đường khoa hạng của Nguyễn Đăng Đạo khá hanh thông. Ông đi thi đậu liền mấy khoa, giành học vị cao nhất. Đó là do tài học của ông, nhưng cũng phải kể đến chính sách trọng dụng người hiền của triều đình Trung Hưng. Đỗ Trạng Nguyên, Nguyễn Đăng Đạo từ địa vị một nho sinh bước vào hàng quan lại đương triều khi ông vừa 33 tuổi. Làm việc ở tòa Đông Cát, ông là người có công trong việc tham gia vào sự nghiệp giáo dục, có nhiều tiến bộ của triều đình Lê Trung Hưng. Chính ông đã có tiến cử những nhân tài như Nguyễn Công Hãn, Lê Anh Tuấn, Bùi Sĩ Tiêm. Những người này ít lâu sau được giữ chức tham tụng trong phủ chúa, đứng vào hàng quan lại bậc nhất của triều đình. Bằng uy tín của mình cùng với tính thẳng thắn trung thực, Nguyễn Đăng Đạo đã dám phê phán những việc còn chưa nghiêm, chưa đúng phép nước của hàng ngũ các chúa Trịnh, khi chúa càng ngày càng tỏ ra lấn lướt các vua Lê. Ông vạch ra cái sai của chúa Trịnh Căn lúc mới lên ngôi đã ra định lệ. Cứ vào ngày sóc vọng của các quan mặc áo mũ đại trào sau khi chầu vua phải sang chầu chúa. Các quan đều phải tuân theo, duy chỉ có ông Đăng Đạo bao giờ vào chầu vua xong cũng quay về cởi bỏ triều phục, mặc thuần phục rồi mới vào phủ chúa. Trịnh Căn không bằng lòng hoạch tội ông, Đăng Đạo khẳng khái thưa. Mũ áo triều đình ban cho là để chầu thiên tử, nay nhà chúa cũng đòi trăm quan làm như thế với mình, e thiên hạ dị nghị là trái đạo vua tôi. Trịnh Căn phải khen Đăng Đạo là trung, thưởng bạc cho ông và bãi bỏ việc đó đi. Bên việc làm tốt các trọng trách của triều đình, Nguyễn Đăng Đạo nổi tiếng là người cần, kiềm, liêm, chính, tận tụy, mưu phúc lợi cho dân, nên được nhân dân và giới sĩ phu đều trọng vọng. Nguyễn Đăng Đạo đã thường xuyên quan tâm đến đời sống dân chúng. Những dịp từ triều đình về quê, ông thăm hỏi, khuyến khích việc cần lao, việc hồng hành của dân quanh vùng, tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của một vùng quê nhiều chùa chiền, thờ thần. Ông còn góp tiền cho xây dựng tu bổ đình đền miếu mạo ở quê hương. Chùa Bách Môn Tương Triều là do ông tu bổ xây dựng lại trong thời kỳ này. Nhân dân làng Hoài Bảo vẫn còn nhớ câu chuyện chia ruộng vua ban cho dân xưa kia. Đấy là do việc Nguyễn Đăng Đạo được triều đình ban cho ruộng lọc vốn tính liêm khiết, ông nhất mực từ chối, không nhận. Vua và các triều thần nói mãi, ông Đăng Đạo bèn xin lĩnh khu ruộng bỏ hoang đầy lao lách và cỏ dại, xấu nhất gọi là cánh đồng cầu vực. Sau đó ông cho các gia đình nghèo khó ra đó phát cỏ, cải tạo để làm thành ruộng cày cấy được. Khi đã trở thành quả ruộng tốt, ông chia hẳn cho các gia đình. Nhân dân quanh vùng còn nhớ ông Nguyễn Đăng Đạo cứu đói cho dân. Một năm kia, trời làm mất mùa, dân chúng quê ông đói khổ, làng xóm tiêu điều. Trạng viết thư cho phu nhân, ta làm quan đến tột bậc, lẽ đâu để dân tỉnh nhà chết đói. Bà phải giúp những người không khó làng quê, tìm cách phát chẩn để cứu đói, phát thóc giống cho họ cày cấy làm ăn. Phu nhân nghe lời, ra tay cứu trợ đem hết số tiền dành dụm và kêu gọi người già có cùng làm tán trợ, cứu giúp dân khỏi lúc bị cực. Nhờ vậy năm ấy được mùa, thoát cơn bị cực, dân tình cảm ơn công đức, đã đặt bài truyền tụng. Bất hủ trạng nguyên tiền, ngô dân hà dĩ an. Bất hủ trạng nguyên túc, ngô dân hà dĩ dục. Tưởng công chi đức, tưởng công chi công, lịch vạn thế nhi bất vong. Nghĩa là không có tiền trạng nguyên, dân ta lấy gì yên, không có thóc của trạng, dân ta sao khỏi nạn. Đức của tướng công, công ơn tướng công, trải muôn đời nhắc nhở chẳng cùng. Đối với dân, ông cư xử như vậy, nhưng đối với trong nhà thì ông rất cần kiệm. Năm 1698 khi đi sứ xong, nhân một hôm về thăm nhà, thấy phu nhân mới làm thêm hai gian nhà ngói. Ông tỏ ý không bằng lòng. Nhà ta vốn là học trò, được đầy đủ đến nay là quá lắm rồi, làm gì phải đẹp đẽ to tát thế kia. Nghe ông nói thế, bất chợt và ông nhớ đến dịp rằm tháng giêng giữ lễ nguyên tiêu ở chùa Báo Thiên. Bất giác bà xa xuyến và xúc động không nguôi. Còn ông cũng nhớ lại giây phút gặp gỡ của buổi ban đầu ấy. Khi nghe đây đó, vọng về tiếng hát quan họ ngọt ngào, trong trẻo như lả lơi, như tình tự. Ngọn đèn thấp thoáng bóng trăng, ai đem người ngọc thung thăng chốn này. Ngoài công việc nội trị, phải kể đến sự đóng góp quan trọng và lớn lao của trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo trên trận tuyến ban giao. Trong khoảng 10 năm, từ năm 1688 đến năm 1697, theo sách sử như Việt Sử Thông Giám Cương Mục và Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí đã ghi lại, nhiều vụ lấn chiếm biên giới nước ta của quan lại nhà Thanh đã xảy ra. Tháng 5 năm 1688, Tổ Ti Vân Nam nhà Thanh xâm chiếm biên giới ở Ba Châu thuộc Tuyên Quang và Châu Thủy Vĩ thuộc Hưng Hóa giáp liền với địa phủ Khai Hóa nhà Thanh. Từ đấy trở đi đất Ba Châu bị mất về nhà Thanh. Tháng 6 năm 1689, triều đình cử Đinh Tuấn Khoa, Hữu Thị Lan bộ hình hỏi với quan nhà Thanh để khám xét biên giới thôn Na Oa, Châu Lộc Bình thuộc Lạng Sơn. Tranh cãi mãi, cuối cùng đất Na Oa vẫn bị mất về nhà Thanh. Năm 1690, Việt Nam cử một phái đoàn gồm chánh sứ là Nguyễn Danh Nho, Nguyễn Quý Đức, phó sứ Nguyễn Tiến Sách và Trần Thọ sang nhà Thanh nộp lễ tế cống. Nhân tiện tâu về việc, một, Dư Đảng họ Mạc lẫn lúc ở Vân Nam họp bè đảng cướp bóc biên giới thuộc Tuyên Quang, Hưng Hóa và Cao Bằng. Hai, Thủ Tý ở Khai Hóa và Mông Tự xâm chiếm các thôn động ở các châu Bảo Lạc, Vị Xuyên, Thủy Vĩ và Quỳnh Mai, xin tra xét cho, nhưng Triều Thanh vẫn yểm việc này đi, không trả lời. Theo lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú thì đất đai bị mất do nhà Thanh lấn chiếm không phải chỉ là ba động mà còn nhiều hơn. Năm 1691, sứ thần nước ta tâu với nhà vua Thổ Ti Vũ Khai Hóa xâm chiếm 60 động biên giới thuộc ba châu Vị Xuyên, Bảo Lạc và Thủy Vĩ và xâm chiếm ba châu Quảng Lăng, Hoàng Nham và Hợp Phì. Tháng Giêng năm Đinh Sửu năm 1697, triều đình sai chánh sứ là Nguyễn Đăng Đạo và Nguyễn Thế Bá, phó sứ là Đặng Đình Tường và Nhữ Tiến Hiền sang Yên Kinh, Bắc Kinh ngày nay, nộp tế cống và dân quốc thư xin vua Thanh trả đất ba động. Nguyễn Đăng Đạo đã bàn luận với quan trong triều Thanh, trình bày những bằng chứng để chứng minh ba động đó là của Việt Nam, nhưng qua lại nhà Thanh đem bản đồ Vân Nam có vẻ ba động của Việt Nam và nói với vua Thanh, ba động ấy là của Trung Hoa từ đời nhà Minh, nếu sứ thần Việt Nam đòi mà vua chịu trả thì sau này họ đòi cả Lưỡng Quảng là Quảng Đông và Quảng Tây là đất của Triệu Đà, nước Nam Việt ngày xưa thì Trung Hoa cũng phải trả à. Vua nhà Thanh nghe vậy bèn gạt việc đòi đất đi, tuy chưa đòi được đất nhưng thư của vua Nam đã đến tận tai vua Thanh. Xưa nay việc biên giới vẫn rất quan trọng. Chuyến đi sứ của phái đoàn Nguyễn Đăng Đạo kéo dài từ tháng Giêng năm Đinh Sửu năm 1697 đến tháng 4 mùa hạ năm Mậu Dần năm 1698 đã đạt mục đích đem được quốc thư tới Yên Kinh, Bắc Kinh ngày nay, tâu trình sự việc biên giới tới vua Thanh, điều mà trước đó nhiều năm nhiều đoàn sứ bộ của ta chưa đạt được. Những ngày Nguyễn Đăng Đạo cùng đoàn sứ bộ lưu lại Yên Kinh, vua quan triều đình nhà Thanh đưa ra nhiều thử thách để thử tài ông. Tương truyền có lần vua Thanh thử tài sứ giả Đại Việt đã ra câu đối: Xuân tiêu phong nguyệt, nguyệt thiêm hoa sắc, phong tống hoa hương, hương sinh sắc, sắc sinh hương, hương hương sắc sắc mãn xuân tiêu, tương tư khách hứng, tương tư khách. Nghĩa là đêm xuân trăng gió, trăng thêm sắc cho hoa, gió đưa hương hoa, hương sinh sắc, sắc sinh hương, hương hương sắc sắc suốt đêm xuân, khách tương tư nhớ nhung khách tương tư. Nghe xong vế xuất, Nguyễn Đăng Đạo đã ung dung đối lại tức khắc: Hạ nhật cầm thi, thi ngụ ngã tính, tính viên, tình tình viên tính, tính tính tình tình ngu hạ nhật. Tri âm nhân thức tri âm nhân, nghĩa là ngày hạ đàn thơ, thơ ngụ tình ta, đàn hòa tình ta, tính vương tình, tình vương tính, tính tính tình tình vui ngày hạ, bạn tri âm biết bạn tri âm. Sứ thần các nước khác đều có đối lại, nhưng câu đối của Nguyễn Đăng Đạo quá tài tình mà vua Thanh phải khen là chung đúc cả tạo hóa trong một con người. Và sứ thần các nước cũng trầm trồ thán phục, còn truyền tụng câu chuyện vua Thanh đòi các sứ thần phải làm bài phú bái Nguyệt Đình, vịnh trăng sáng. Trong khi sứ thần các nước còn đang ngẫm nghĩ cân nhắc từng chữ, Nguyễn Đăng Đạo đã mua bút làm xong bài phú thật nhanh mà cũng thật hay, vua Thanh nể phục. Văn tài của Nguyễn Đăng Đạo đã làm kinh ngạc cả triều đình nhà Thanh cùng sứ thần các nước. Sau đó, vua Khang Hy phong tặng Đăng Đạo học vị Trạng Nguyên Trung Quốc, ban mũ áo Võng Lộng và cho ông vinh quy về nước. Đăng Đạo cùng đoàn sứ bộ hoàn thành nhiệm vụ trở về, xứng đáng với sứ mệnh vua giao. Đoàn sứ bộ mỗi khi các qua các tỉnh Trung Quốc đều được đón rước long trọng. Từ xưa, việc đi sứ của sứ thần nước ta sang Trung Quốc, dù trong thời bình hay cuộc chiến, đều là sự đấu tranh gay go trên mặt ngoại giao. Các sứ thần nước ta trong bất kỳ tình huống nào, trước sự áp chế, thử thách của nước lớn phương Bắc cũng phải rất mực, thông minh, mưu trí. Ứng đối mau lẹ, giữ vững tiết sứ tinh thần của một nước Đại Việt có truyền thống văn hiến, có độc lập chủ quyền, có cương vực riêng. Nguyễn Đăng Đạo đã đạt được phong độ của một vị sứ thần mẫu mực, kết hợp cương nhu, bằng học vấn uyên thâm, trí thức thông tuệ, ông đã giành một bước thắng lợi khả quan cho cuộc thương lượng về biên giới kéo dài và căng thẳng đến vài chục năm giữa ta và triều đình nhà Thanh, giữ vững được sự hòa hiếu. Trong công cuộc nội trị, Nguyễn Đăng Đạo là người cầm quyền chính, có năng lực, có đức độ, và trong trường hợp ngoại giao, ông không những bảo vệ được quốc thể mà còn làm cho quốc thể thêm long trọng nhờ tài năng siêu việt của mình. Nguyễn Đăng Đạo xứng đáng là tấm gương ngoại giao đại tài của đất nước thời Lê Trung Hưng. Khoảng năm 1689 đến 1704, ông được thăng đô ngự sử, làm việc ở Pháp Đài hơn 10 năm, rồi thăng đến lễ bộ thượng thư, tham tụng kiêm Đông Các đại học sĩ. Ông giữ chức này cho đến khi về hưu năm 1718. Năm 1719, ông mất, được phong lại bộ thượng thư, tước thọ quận công. Sau khi ông mất, vua Lê Dụ Tông tặng ông bốn chữ Đại Tự Lưỡng Quốc Trạng Nguyên và sắc phong cho ông làm thành hoàng làng Hoài Bảo. Trong chuyến sang Bắc Triều, Nguyễn Đăng Đạo đã sáng tác tập thi văn ghi chép lại những việc kỳ thú trên đường đi sứ với tên gọi là Nguyễn Trạng Nguyên Phụng Sứ Tập. Tập thơ của ông đã được Phan Huy Chú nhắc tới và đánh giá cùng với tập Chúc Ông Phụng Sứ Tập của Phó Sứ Đặng Đình Tướng trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí là lời thơ hay tập đều thanh nhã hoạt bát. Ngoài ra, ông còn có 8 bài thơ họa mừng được Lê Quý Đôn ghi lại trong Toàn Việt Thi Lục. Đọc lại những bài thơ họa mừng của Nguyễn Đăng Đạo, ta càng rõ ông là một nhà nho nhập thế, có lẽ sống tích cực. Ông ca ngợi những bậc lão thành có danh vọng của triều đình nhà Lê như Đào Tuấn Ngạn, Đồng Tùng Trạch, cũng chính là ca ngợi những tấm gương mà ông muốn noi theo. 8 bài thơ cũng là những lời tự bạch của một bậc văn nhân tài hoa và tâm huyết, luôn coi việc quốc gia làm trọng, suốt đời thờ vua kính chúa, yêu nước thương dân. Con đường quan lộc của Nguyễn Đăng Đạo đã chứng minh điều đó. Ông làm quan trải các chức, đô ngự sử, thập nhị kinh viên, tước thọ lâm tử, thăng binh bộ thượng thư, tham tụng kiêm Đông Các đại học sĩ, tước bá năm Mậu Tuất năm 1718. Ông về hưu tại quê nhà, Tả Thế năm Kỷ Hợi, thọ 69 tuổi, khi mất được tặng lại bộ thượng thư tước thọ quận công. Đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo tại quê hương được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa theo quyết định số 226/VH/QĐ ngày 5 tháng 2 năm 1994. Ông còn được phối thờ với thành hoàng làng ở đình làng Hoài Thượng. Nguyễn Đăng Đạo quả là một trạng nguyên tài đức lừng danh, hết lòng lo cho dân cho nước, sống liêm chính, chí công vô tư dưới thời vua Lê Huy Tông năm 1676-1704. Nguồn 2.http://www.bắcninh.gov.vn